Thầy phát nguyện sanh về cõi đó. À, Kinh Đại Di Đà nói như vậy. Và phát nguyện sanh về cõi đó là làm cái gì để mà sanh về? Thì trong đó có nói rằng là vấn đề trì danh hiệu Phật không? Niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho đến chỗ nhất tâm bất loạn. À, và bên cạnh đó là những cái tạo phước đức nhân duyên để mà sanh về. Đó là cái pháp môn tịnh độ nói trong Kinh Đại Di Đà. Thì cái chuyện đó đã có từ khi Đức Phật còn tại thế và đã truyền qua các xứ bên Trung Hoa rồi tới bên Việt Nam, bên Nhật Bản, nói chung cái pháp môn tịnh độ là như vậy. Mặc dầu sau này nghĩa là diễn dịch, diễn tả, giải thích nó nhiều thêm, nhưng mà cái gốc là chỗ đó. Thì bây giờ có một cái trong những cái lý luận mà phản bác á, không phải thật ra không phải phản bác mà họ bổ túc, họ nói rằng Đức Phật nói như vậy đó, nhưng mà có hai hướng, một hướng á là có thể tin tưởng như vậy, tu hành để về cái thế giới đó, giống như mình muốn đi du lịch một cái xứ như Hoa Kỳ chẳng hạn, Canada chẳng hạn ha, là nó có thật. Nhưng bây giờ mình đi chưa được là bởi vì mình chưa có rảnh, cũng như mình chưa có tiền. Bây giờ mình tạo điều kiện rảnh ra đi, tức là xin nghỉ rồi đi, rồi mình có tiền mình mua vé máy bay đi, thì ngày nào đó mình sẽ đi. Nó có cái xứ thiệt, không phải là xứ giả tưởng đâu. Đó. Thì một cái khuynh hướng như mình hiện tại là Đức Phật, tin thật là Đức Phật nói, mà chính Đức Phật ở dưới đà cũng vậy nữa. Cái người nào mà tin cái pháp môn này không phải là dễ tin, nam tín chi pháp hả, không phải dễ tin đâu. Mà người nào tin được á, tin thật như thế này á, là người đó phải có cái căn lành lâu đời lâu kiếp lắm mới tin được. Trong Kinh Di Đà nói rõ vậy đó, không phải là dễ dàng mà tin đâu, bởi vì nó còn nhiều thứ nghi ngờ ngờ trong này, chứ không phải là thường. Mà cái người mà có thể tin được là người đó phải có trồng bao nhiêu căn lành rồi. Vậy thì muốn nói một cách mạnh mẽ rằng là cứ tin tưởng và thực hành như vậy sẽ có kết quả. Thì có một cái lý luận đó rằng cái hướng đi tới đó thì họ không có phản bác, nhưng mà bên cạnh cái hướng mà tin như vậy đó, họ nói rằng ngay nên không phải là chỉ có cái cảnh giới cực lạc ở bên ngoài cách đây bao nhiêu Phật quốc độ, không phải là không có, nhưng mà muốn có cái đó thì ngay trong tâm, tức là mỗi người có cảnh giới cực lạc của mỗi người, gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh Di Đà không phải là chỉ ở bên ngoài mà ở trong tâm. Là khi mà tâm mình tịnh thì tâm tịnh tức độ tịnh, tức là tâm mình tịnh thì quốc độ nó tịnh, cũng như con người mình nó bình yên thì cảnh xung quanh nó bình yên, con người nó cái gì đó nó hiền lành, nó phước đức thì cái cảnh xung quanh nó cũng ảnh hưởng theo. Cái gia đình đó, cha mẹ con cái hiền lành phước đức thì cái cảnh sống gia đình cũng nó yên ấm vui vẻ. Vậy thì cái nhân của mình nó tạo ra cái cảnh xung quanh của mình, mà danh từ nhà Phật gọi là chánh báo và y báo. Vậy thì cái muốn cái cảnh cực lạc như mình thấy mình nghe đó Phật giới thiệu thì đó là cái cảnh y báo. Vậy thì mỗi người phải tạo cho mình một cái chánh báo. Chánh báo thì hiện tại thì mình tạo chánh báo đi, thì cái y báo nó sẽ tới trong tương lai thôi. Thì cái khuynh hướng đó là một khuynh hướng bổ túc. Vậy thì anh muốn tu cái kiểu mà hướng về một cái cảnh giới cực lạc xa xôi, nhưng mà muốn đi tới đó, bây giờ anh chưa đi mà, ít nhất anh cũng nghĩ cũng 7-80 tuổi chứ, có con có cái xong xuôi, có gia đình hết trơn đâu đó, hết trong nội trong ngoại yên ổn rồi mình đi ra. Thì trong cái thời gian này đây á, thì là mình tự tạo một cái chánh báo cho mình, trong cái cảnh giới tự độ cho mình, tự độ trong tâm cho mình, tự tánh Di Đà cho mình. Đó, thì cái đó nó không có phản lại, không có tương phản gì hết, mà nó còn bổ túc, nó còn mạnh mẽ nữa. Chứ còn không phải ngày tối chỉ niệm Phật để mà đi không, mà không có nghĩ đến cái hiện tại của mình ở đây. Đó là một khuynh hướng bổ túc thứ nhất. Một khuynh hướng thứ hai thì còn phản bác mạnh hơn nữa. Họ nói là cái kia đó, cái cảnh trước kia chẳng qua Đức Phật nói như là cảnh ở trong Quá thành vũ thôi. À, quá thành vũ là ở đâu? Kinh Pháp Hòa. Kinh Pháp Hòa, Kinh Pháp Hòa quá thành vũ. Vì rằng cái đoàn thương nhân này nó đi mệt mỏi quá, hết muốn đi nữa rồi, đuối rồi. Mà bây giờ nó còn 100 cây số nữa ráng đi thì chắc là nó chết. À, thành cái người mà trưởng đoàn đó, người mà hướng dẫn đó, bây giờ phải nói cách gì để cho nó gần gần, hay làm cái gì cho những người này được được vui vẻ, được thỏa mãn đó, thì mới nghĩ ra một cái thành. Rồi thôi mình tới rồi, gần tới rồi, cái thành trước mặt mình kia đó, đèn đuốc sáng như vậy đó, xa lộ đẹp đó đó, trong đó có mấy cái khách sạn năm sao rồi đó ha, restaurant rồi chữ lắm, thùng tháng chung nữa rồi đó. Đó, trong đó mình nghĩ thì nói vậy thì là đoàn thương nhân nó nghe vậy mừng quá đấy, thôi còn chút nữa tôi ráng đi, rồi ráng đi tới nơi thì thấy đúng cũng có nhà cửa, cũng có tiện nghi đầy đủ, thì vô trong đó nghĩ ngay sung sướng quá, nói mình đi đến tới nơi rồi, đến đích rồi, mừng lắm. Nhưng mà qua một đêm nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi rồi, rồi tới sáng mai thì thấy mình nằm trên sa mạc. Thức dậy thấy mình nằm trên sa mạc, ủa sao lạ vậy, hôm mình tới thấy nhà cửa luôn dữ lắm mà sao bây giờ lại thành sa mạc là nghĩa sao. Thì trưởng đoàn nói rằng là thấy mấy anh mệt quá rồi, hôm tôi mới nghĩ cách ra cho có nhà có cửa có thức ăn thức uống cho mấy anh nghỉ thì khỏe, bây giờ mấy anh lại sức rồi vui vẻ rồi, anh nào cũng thấy cũng thấy cái mặt mày tươi rói rồi ha, thôi thì đi nữa bởi vì mình chưa tới. Vậy thì cái thành đó là một thứ thành quá thành, quá thành thôi chứ nó không phải thật, nhưng mà nó rất cần, nó rất cần, bởi vì có như thế thì cái người đi mới hăng hái, mới lên tinh thần, chứ còn nếu mà nó đi mà không thấy gì hết, không có trạm nghỉ gì hết đó, thì người này nó sẽ bỏ cuộc thôi. Thì vậy thì cái quá thành đó là một cái phương tiện, mà cái phương tiện đó theo như trong Kinh Pháp Hoa nói đó, phương tiện đó nó có dấu trá không, nó có tội lỗi không, thì trong Kinh Pháp Hoa mấy ông đệ tử nói sao, nói không. À, hỏi về Thế Tôn có mắc cái tội nói dối không, thì mấy ông đệ tử đều nói là sao, không, Thế Tôn không có dối chút nào hết á, hay là ngài có dối nữa thì cái dối đó cũng không có phải là, không phải là tội lỗi gì hết á, để cho các đệ tử được vui, được sung sướng, được hăng hái thì không có tội lỗi gì hết. À, trong Kinh Pháp Hoa còn giải luôn cái nghi đó, giải luôn cái vậy thì có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là có thật, cái cảnh giới cực lạc là có thật, một khuynh hướng thứ hai là cái cảnh giới cực lạc đó chẳng qua chỉ là hóa thành, dùng cái hóa thành đó để mà cái mục đích chính không phải là đi tới đó, mà mục đích chính là để mà xây dựng cái chánh báo. À, tức là cảnh cực lạc hiện giờ nó không phải cái cực lạc sau cùng, nó không phải là ở đằng đó, mà ngược lại nó ở trong tâm của mỗi người. À, mà muốn xây dựng cái cảnh trong tâm á, muốn xây dựng cảnh cực lạc trong tâm thì phải dùng cái cảnh cực lạc ở bên ngoài. À, dùng cảnh cực lạc bên ngoài để cho mình mê, mình thích, mình theo, mình áp dụng, mình đủ thứ, thì trong khi đó để mà hiện ở trong tâm. Thì nó là có hai cái phương thức. À, bây giờ hiện giờ quý bà con, quý anh em thường nghe giảng cũng như thường đọc sách vở thì thấy có hai phương thức, chỉ có cái điều mình đi về phương thức nào đây, có phải không, mình đi phương thức nào đây, đó đi cả hai. Cái vấn đề đó, vấn đề đặt ra là bây giờ mình đi cái nước nào đây, mình đi cả hai, đi cả hai thì là có nghĩa là sao. À, cả hai cho chắc hả? Đi cả hai, nhưng mà cả hai không được. À, không được là bởi vì cái khuynh hướng thứ hai mà tôi nói, là khuynh hướng thứ hai là họ nói được cái ở đây mới là chính, còn cái kia là cái quá thành, phải không? Cái cực lạc, cái cảnh giới cực lạc Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà là cái quá thành đó. Còn cái cả hai mà nãy giờ mà nói nãy giờ đây á, là nghĩa là đi đến kia cũng muốn mà ở đây cũng được, cái nào nó cũng là thật hết á, tức là cảnh giới cực lạc có thật, nhưng mà trong khi chưa tới đó thì mình lo xây dựng ở đây đó, cái đó mới gọi là cái cả hai. À, muốn cái kia nhưng mà hiện giờ mình còn đang sống ở đây, mình phải lo xây dựng ở đây, mà cái xây dựng ở đây, cảnh cực lạc đấy cũng là cái nhân để cho mình tới kia, đó, cả hai cái đều là thật. Còn cái thứ hai mà tôi nói khi nãy đó là chỉ có một cái thật thôi, cái kia là cái bóng, cái kia là cái giả đó. Bây giờ mình theo cái nào? Cái cả. Thật ra đó, cái thứ hai mà nói cái kia giả đó, cái này cái tâm của mình mới là thật. Cái khuynh hướng đó là phần lớn của cái khuynh hướng thiền tận, nhưng mà thiệt ra cái khuynh hướng đó là nặng về thiền nhiều hơn, nặng về thiền nhiều hơn. Coi cái tịnh là phương tiện, thiền mới là chính. À, bây giờ mọi người mà không nói tịnh đó, không nói cảnh tịnh độ thì mọi người thấy buồn quá, không biết đi đâu bây giờ. À, cho nên phải nói. Vậy thì cái tịnh mà nói đó là mượn mà nói, tạm mà nói, phương tiện mà nói, còn không phải có thật. Còn cái thứ nhất hồi nãy nói đó là có thật, nhưng mà trước khi đi tới đó thì xây dựng ở đây. Tức là nói một cách khác, muốn cái tịnh độ Tây Phương phải xây dựng cái tịnh độ nhân gian. À, tịnh độ nhân gian, tịnh độ của mình hiện tại đây nè. À, mà xây dựng tịnh độ nhân gian này để mà tiến tới cái tịnh độ Tây Phương. Hai cái. À, không bỏ cái này mà cũng không mất cái kia. À, đó là cái khuynh hướng gần như là các tổ bên tịnh độ nói nhiều về cái đó. Mà phản bác lại cái tư tưởng cho rằng tịnh độ trong kinh Di Đà nói là giả tưởng, phản bác cái điều đó. À, cho nên Đức Phật trong kinh Di Đà mới nói rằng là cái người mà tin rằng cái cảnh giới cực lạc là có thật đó, không phải dễ đâu. Nan tín chi pháp, khó tin lắm. Mà cái người nào tin được phải có nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành mới có thể tin được. Chứ còn nhớ đời này họ đem họ bán hộ cái là mình tiêu hết. À, mình tiêu hết. Thành ra đó là hai cái nữa, câu hỏi của sĩ nói đó không có quê đâu. Cái câu đó tôi thấy là cái câu đó hiện bây giờ mấy anh mà thực hành cái tịnh độ đó phải cẩn thận chỗ đó, hay là nói chung những người tu tịnh độ phải cẩn thận chỗ đó. Thì tôi thấy tôi nghe những bài giảng của các vị bên tịnh độ đó không phải một đấy mới nói hai thôi, nhiều lắm trong đó, nhiều khuynh hướng trong đó, chứ không phải một đâu. Nó tịnh độ chỉ là niệm Phật vãng sanh, nhưng mà nó không có đơn giản chỉ hai hướng mà nãy giờ mới nói, nó còn năm bảy hướng nữa. À, ví dụ chẳng hạn như hôm trước có lần tôi kể, ví dụ như tịnh độ tông Nhật Bản, thì họ cũng tịnh độ tông như mình, nhưng mà họ tới ngày nay họ chia làm hai, tức là kêu một tịnh độ tông và tịnh độ chân tông. À, mà cũng cùng một chùa mà chia làm hai. Đấy, cũng một tổ mà sao chia làm hai, thì tại vì nó có khác một chút thôi, nó khác chút thôi, tức là cũng là cái chùa đó gọi là cái chùa bổn nguyện tự. Đó, bổn nguyện, bổn nguyện là cái này, chữ này lấy ở trong trong kinh Di Đà, bổn nguyện đấy. Nhưng mà bởi vì sau này hai ông tổ chứ không phải là người thường, hai ông tổ có hai khuynh hướng khác nhau, cùng tịnh độ mà hai khuynh hướng khác nhau, do đó cho nên mới thành ra hai phái, bên Đông và bên Tây, cho nên Đông bổn nguyện mà Tây bổn nguyện. Cho nên bây giờ đó mà tịnh độ tông mà hỏi chứ ông thuộc về nhóm nào, nhóm Đông hay nhóm Tây, thì Đông là biết loại gì mà Tây là biết loại gì. Đó, Đông bốn nguyện tự, Tây bốn nguyện tự. Đó. Thì bên Đông với bên Tây đó thì một bên gọi là tịnh độ tông, một bên tịnh độ chơn tông. Mà đã gọi là chơn á thì ý muốn nói cái anh kia là là không chơn, chứ sao nữa, anh chơn thì nó tà rồi. Đó. Ý nói vậy đó, để không nói ra thôi. Đó. Vậy thì cái anh chơn á là cái anh ra sau. Đó, anh mới nói cho anh trước á là cái anh không có chơi mà. Cũng như Pháp Hoa Tông chẳng hạn, Pháp Hoa Tông tức là Pháp Hoa mà mình tụng kinh, thì khi một thời gian sau thì nó cũng ra một cái thứ hai nữa. À, và cũng của Nhật Bản, anh Nhật Bản nó đưa nhiều thứ lắm, anh ra cái thứ hai nữa gọi là ai biết Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông sau này người ta gọi là Nhật Liên Tông. À, Nhật Liên Tông tức là lấy tên của ông tổ mà đặt cái tên tông. À, Nhật Liên Tông lấy tên của ngài Nhật Liên đặt Nhật Liên Tông. Thì Nhật Liên Tông đó theo tổ Nhật Liên là dùng kinh Pháp Hoa làm cái kinh chính để mà tu theo. Thì sau này họ cũng ra một cái tư tưởng mới nữa, tức là Nhật Liên chánh tộc. Là chánh tộc thì có nghĩa rằng là anh muốn nói mấy anh trước đó là bất chánh. Bất chánh đó, đó cũng cũng pháp quá. Mà mình ở đây, tôi biết đây cũng có nhiều anh Phật tử, nhiều chị Phật tử lọt vô trong cái bẫy của cái chánh tông đó. Bởi mừng lắm, mình là chánh mà, bây giờ mình chánh tông mà. Nhưng mà không ngờ là cái chánh tông đó còn, còn nguy hiểm, còn kinh khủng hơn là cái không có chánh. Đó. Thì ngày nay ở đây là tại pháp đã. Để nó đâu xa mấy đứa trong chùa đi chứ đâu. Trong chùa đi chứ đâu. Thì theo cái phái mà gọi kêu bằng số cái là cái đó. Đó. Mà giờ đây khoe nó rằng là con theo kinh Pháp Hoa, thầy tụng kinh Pháp Hoa và con theo kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nó không giống. Nó không giống. Nó bị chủ trương khác. Cũng một kinh đó mà chủ trương khác. Mình đã tụng kinh Pháp Hoa hàng ngày hàng tuần phải không? Họ cũng tụng kinh Pháp Hoa, nhưng bữa trước tôi nói đó, tụng có hai phẩm mà, phải không? Nhưng mà chuyện ở đây không phải chuyện vấn đề tụng kinh. Nhưng mà coi những cái chủ trương. Chủ trương là thế nào? Thì như kinh Pháp Hoa và cũng như tất cả các kinh điển mà mình học đó, thì là chư Phật ra đời từ xưa cho đến bây giờ và tiếp tục cho đến tương lai. Có nghĩa là Phật trong quá khứ, Phật trong hiện tại và Phật trong tương lai. Cái chuyện đó là mình không có phủ nhận cái chuyện đó, mà không có gì mới lạ mà để cãi cái chuyện đó hết. Mình tin tưởng chuyện đó là thường thôi. Bởi vì kinh Pháp Hoa cũng nói vậy mà. Ví dụ như nói Đức Phật Thích Ca đã thành Phật lâu xa, bao nhiêu kiếp về trước rồi. Trong đời này Ngài chỉ hiện ra thì hiện ra, rồi nhập Niết Bàn, rồi đến một thời gian tương lai về sau này, nếu mà cần độ sanh nữa thì lại Ngài lại hiện ra. Vậy thì Phật nói về thể đó, thì không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng mà nói về phương tiện độ sanh đó, thì có quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó. Thì đó là theo kinh Pháp Hoa. Thì Ngài Nhật Liên, tức là tổ của phái Pháp Hoa đó, Pháp Hoa Nhật, chẳng phải tổ Pháp Hoa Nhật, phải tổ Pháp Nhật ấy. Thì Ngài cũng theo cái tư tưởng như vậy. Có nghĩa là bây giờ tới cái đời Ngài đây, Ngài là thế kỷ thứ 10, 23, cái đời nhà Lý cỡ, cái đời nhà Lý Trần của mình. Thì Ngài ra đời lúc đó, Ngài Nhật Liên đó, thì trước Ngài cũng đã có nhiều vị tổ rồi, và sau này cũng có nhiều vị tổ đó. Tên là Ngài Nhật Liên, Ngài giải thích kinh Pháp Hoa theo cái tư tưởng đó. Nhưng mà tới đời sau này á, mấy ông đệ tử sau này mới thấy cái tư tưởng của Ngài Nhật Liên như vậy á, mới cho rằng cái tư tưởng, tức là mấy ông đệ tử cho cái tư tưởng Ngài rất là cao, rất là siêu. Cho nên từ các ông đệ tử sau này trở đi đó, thì họ mới coi rằng Ngài Nhật Liên như vậy không phải là thường, mà Nhật Liên đây là Phật. Nhật Liên là Phật thị hiện. Đối với cái tư tưởng mà nãy giờ tôi giải thích đó, tư tưởng mà nói rằng là Đức Phật khi nào mà cần thì Ngài thị hiện ra. Thì họ đọc như vậy rồi, họ hiểu như vậy rồi, họ nói vậy thì Nhật Liên tổ của mình cũng là Phật. Thì bây giờ mình thờ Phật khác chi nữa, ông này là ông Phật rồi. Thì mấy ông Phật khác cũng giống Phật này thôi, thì thôi mình làm niệm ông Phật này được rồi. Họ mới đưa Ngài Nhật Liên lên cái ngôi vị của Phật luôn. Và khi đưa Ngài Nhật Liên lên là ngôi vị của Phật rồi á, thì coi như tất cả các vị Phật khác đều mờ hết, không cần phải chú tâm đến những Phật khác chi nữa. Một Phật này là đúng đó. Vậy thì chỉ có một Phật duy nhất thì là Phật Nhật Liên thôi. Đó. Cho nên họ hạ hết tất cả những Phật. Ví dụ vô chùa của mình mới lại Phật, nói Phật này lấy chi, không phải là họ khi dễ, nhưng mà nói Phật này như vậy là thuộc cổ rồi, mà cổ thì thôi để vô tủ đi. Mà bây giờ đem nên lại nên tụng là chỉ có một thôi, một đó là Nhật Liên đó. Mà Ngài Nhật Liên á, thì Ngài không có chủ trương hình tượng mà Ngài chỉ là chủ trương viết cái câu quần nghèo ấy, như cái bùa vậy đó. Mà cái bùa đó là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà cái thờ của Ngài ra đời, cái lúc đó dân chúng nó khổ quá, kiểu nó học kinh nhiều nó không học không được, niệm kinh nhiều nó niệm không được, cho nên Ngài mới phương tiện, Ngài nói rằng bây giờ bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh duy nhất mà bây giờ để mà cho có tu hành hiểu nghĩa thì tất cả nên đồng tụng niệm kinh Pháp Hoa. Mà tụng niệm kinh Pháp Hoa thì cái đề kinh nó là đã đủ trong đó rồi, à, khỏi cần tụng. À, bữa trước tôi nói tụng hai phẩm chứ mà cũng còn nhiều á, nên này có Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là có mấy chữ, bảy chữ thôi. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, bảy chữ phải không?
Đó.
À, đúng rồi, không phải, à, không phải tiếng Phạn đâu, là âm Nhật, âm Nhật. À, bác Thủy nói vậy là bởi vì ngài ông có ông đệ tử thuần thành trong cái giáo đoàn đó đó, mà cũng may là không về kéo cha mẹ theo là cũng đỡ rồi đó. Đó thì họ chỉ niệm theo ngài Nhật Liên á, mà bởi vì ngài Nhật Liên hồi đó đó ngài rất là thành tâm với cái phương pháp của ngài, cho nên rất có những cái hiệu nghiệm kinh khủng lắm, do đó mà người ta tin. Đó. Thì cái chuyện của ngài Nhật Liên, cái đời của ngài Nhật Liên và cái phương pháp của ngài Nhật Liên á, thì mình không thể chê trách được, mình coi đó là một vị tổ, một vị thánh chứ không phải thường đâu, không phải thường đâu. Đó. Nhưng mà đến cái đời đệ tử đó, bởi vì cho nên chúng tôi nhiều khi nói là nói mấy anh này giỏi, nhưng mà mấy anh nhiều khi làm để cho cái bằng quá đi. Bởi vì chính tổ Nhật Liên đó, ngài còn trước mặt ngài còn để tượng Phật đến ngài lạy mà, kinh Phật đến ngài tụng mà, ngài hồi đó ngài đi học ở đâu? Học ở trên núi Tỷ Vệ ở thành phố Kyoto, thì cái trung tâm Phật giáo đó là hồi đó là dạy đủ các thứ kinh đó, chứ không phải một kinh Pháp Hoa. Thì ngài học tất cả chứ đâu có ngài có bỏ cái kinh nào mà ngài chê kinh nào đâu. À, mà bây giờ tới cái đời mấy anh làm quá chừng anh đạt hết tất cả các vị Phật. À, anh coi tất cả những phương pháp như vậy là thuộc loại cực đoan, mà chỉ lúc bây giờ thì tới đời của mấy ông bây giờ mấy ông gọi là cái gì đó Nhật Liên chánh tông đó. Đó cái ông đó thì ông coi là Nhật Liên, chỉ có Phật Nhật Liên thôi, còn Phật trước là đã cổ, kinh trước là cổ, cách thờ phụng trước là cổ bỏ hết. Đó. Chính vì vậy cho nên những cô, những cậu, những anh, những chị nào mà theo Yuksoka Kai rồi á là không được theo một cái nào khác, cái Phật giáo nào khác, chứ đừng nói là cái tạo nào khác, cái Phật giáo nào khác, chứ đừng nói là cái tôn giáo bên ngoài. Cho nên nó thờ cha thờ mẹ đây có khi nào nó tới đâu, không bao giờ nó tới đó, bởi vì nó tới đây là thành theo tà đạo không đó. Thì đấy tôi nói trong chùa là vậy đó, đó là vậy đó, mà trước kia thì đã phải như vậy đó, nói vậy thì anh em cũng biết đứa nào rồi, biết rồi. Thế thì xin trở lại cái chuyện gọi là cũng một cái khuynh hướng trong họ giải nghĩa khác nhau, mà cái giải nghĩa khác nhau nhiều khi đi tới chỗ cực đoan sai. Bây giờ trở về cái chuyện của Tịnh Độ Tông á, thì nó có hai ông Tịnh Độ tôi nói đó, Đông Bổn Nguyện và Tây Bổn Nguyện, thì cái đó là cái tên hiện giờ đó. Thì nó khác nhau chỗ nào? Dĩ nhiên nó có cái khác, nhưng mà người bình thường của mình á thì nói những cái cũng hơi thực tế đó, tức là nói nghĩa lý sâu xa thì nhiều khi họ không để ý, nhưng mà khi họ nhìn trên bàn thờ đó họ thấy đó, một bên thì thờ, bên nào cũng thờ Đức Phật Di Đà, mà bên này thờ Đức Phật Di Đà ngồi, bên thờ Đức Phật Di Đà đứng đó. Thì cái người bình thường hỏi khác nhau chỗ nào, thì đứng một ông đứng ông ngồi. Thì nào nói ông thờ Đức Phật Di Đà đứng, ông thờ Di Phật mà ngồi đó. Thì bây giờ khi nào anh em mà gặp mấy ông mà Tịnh Độ chân tông á, hay là Tịnh Độ tông á ha, hỏi với anh thờ ngài Di Đà đứng hay ngồi, đó, tại sao ngồi tại sao đứng, thì mấy ông sẽ giải thích ô cả buổi chứ không ít đâu. À, thì dĩ nhiên là cũng có cái cách. Còn đứng về mặt triết lý đó, à, triết lý thì hai bên có một khuynh hướng khác nhau như nãy giờ nói, tức là một bên hoàn toàn tin vào tha lực, tức là niệm Phật để cầu Phật vãng sanh, cứ niệm Phật cầu Phật vãng sanh. À, không biết ông đó là ông đứng trong cầu tôi không biết. Còn một bên thì nói rằng muốn niệm Phật vãng sanh thì mình phải xây dựng cái Tịnh Độ ở đây, à, rồi trong tương lai mình sẽ đi về cảnh Phật vĩ đại. Thì giống như nãy giờ các nghe phải không? Cái khuynh hướng thứ hai nó cũng cần giống vậy. Thì trong hai cái đó đó, thì cũng từ là tịnh độ hết, cũng về tịnh độ hết. À, nhưng mà một bên khỏi cần nói chuyện ở đây đi. À, khỏi cần nói chuyện ở đây, cái đây sao đó cũng như là sống tạm ở nhờ. Coi như mình sống ở đây là sống tạm ở nhờ. Đi lẹ nào tốt nấy. Còn một bên thì nói rằng không có sống tạm ở nhờ, sống thiệt ở đây. À, cũng lo xây dựng ở đây, cũng lo tất cả những gì công ăn áo mặc xã hội này, cái là tất cả cũng coi như là một cảnh giới cực lạc ở đây mình phải xây dựng. Nhưng mà cuối cùng mình phải hướng về chỗ khi cuộc đời của mình chấm dứt. Đó là hai phương hướng, cũng là tỉnh độ hết, nhưng mà một bên không cần biết ở đây. Cho nên chính vì vậy một bên họ mới phê rằng vậy anh ở đây anh không lo cái trách nhiệm gì ở cái gia đình của anh, cái xã hội của anh, con cái của anh hay là đất nước của anh không cần biết đó. À, mà cái xứ Nhật Bản này nó đủ thứ tai nạn, ví dụ động đất chẳng hạn, rồi dịch tả chẳng hạn, rồi đôi khi giặc giả tới đời chẳng hạn, thì tự nhiên là họ đặt vấn đề liền. À, họ đặt vấn đề liền. Đã, khi đặt vấn đề trong này nó sinh ra hài nhọn. À, thì một bên nói rằng mình sống tạm ở nhờ, mà dịch nó tới càng nhiều, mà bệnh nó tới càng dữ, động tới tới càng lẹ, mình đi càng nhanh chứ sao đâu. Có phải không? Có, cũng như bên đạo khác có nhiều khi họ chỉ cần cái đó để cho mà họ đi lẹ đó. Còn một bên phương hướng thứ hai, đây là cái phương thứ hai họ còn giải thích khác nữa. Phương thứ hai nói là đây là cái nghiệp mình phải trả, cái nợ mình phải trả, trước khi mình đi mình phải lo trả nợ cho hết chứ. Nợ còn ông sông mà không trả, đi tới về tới bên kia rồi họ cũng gửi thơ họ đòi sao. À, là mình phải trả cho đến xong xuôi rồi mình hẳn đi. Nghĩa là đây mình cũng có trách nhiệm, mà cái đường hướng mình cũng phải hướng tới. Thì đó, trong cái hướng mà tịnh độ của bên Nhật Bản thầy nói như thế. Thì nãy giờ anh sĩ hỏi thì cái câu đó cũng gần gần đã nói như vậy, phải không? Vậy thì mình muốn đi cái hướng nào? Mà hồi nãy giờ có nói câu là cả hai. Cả hai, theo tôi nghĩ cả hai đó là đi về đằng kia cũng đi, mà xây dựng ở đây cũng phải lo, trách nhiệm ở đây cũng phải lo. Nói một cách khác, chùa là sập đây giờ mình cũng phải lo cho. Chứ nói sập thì thôi, càng tốt đi lẹ. Còn cái nói thế kia thế nọ, bệnh tật thế này thế khác, sắp chết rồi, chết lẹ càng hay. Nói vậy thì coi như mình không có, không có cái trách nhiệm gì hết. À, coi như tại vì những người này là theo một cái triết lý gọi là sanh ký tử quy á. À, sanh ký tử quy là sao? Sống gửi thác về. À, sanh ký, ký là gửi, tử quy tử mới là đi về thiệt. À, cái sống đây là sống nhờ, sống tạm, còn cái con đường về mới là cái chanh. À, sanh ký tử quy và do cái khuynh hướng đó mà tự nhiên cái ngẫm nghĩ hỏi sao sanh ký mà xuống cái này chiều nay không có gì ăn chịu nổi không. Ở nhà mình phải điểm cấp mình vô được không đó. Thì cái chuyện đó là nếu mà thật sự sanh ký là coi như không cần biết gì hết, không lo gì hết. À, không cần biết gì hết, ai cho gì cũng được, có gì ăn nấy, nằm đâu cũng được cái gì đó. Chứ đằng này sao mà chọn lựa đủ thứ. À, còn đòi hỏi đủ thứ mà ký sao được. Đó, thành ra sống đây cũng thiệt mà đi về cũng thiệt chứ. À, hai cái nào cũng là thiệt hết. Thành ra đó là hai cái phương hướng nó hơi khác chút. Đó là câu hỏi của anh chạy có ai bổ túc thêm. Nên mà mời. À, thầy theo kinh hướng nào? À, tôi theo kinh hướng nào đây? Kinh hướng bỏ chùa. Kinh hướng nào đây? Thực sự ra quý thầy nói chung, mà cái chủ trương của giáo hội nói chung, giáo hội của mình hay giáo hội Việt Nam hay không? À, giáo hội truyền thống Việt Nam á. Tức là mình cũng học cái Phật giáo, cái triết lý từ Đức Phật, từ chư tổ mà rồi tới mình. Cho nên thường thường là phải phân biệt Phật giáo và Phật giáo Việt Nam. Tại sao mà là hai thứ? Cái Phật giáo nói chung tức là Phật giáo từ Đức Phật, phải không? Còn Phật giáo Việt Nam là Phật giáo riêng của cái đất nước Việt Nam, của cái chư tổ Việt Nam đó. Vì tại tại sao mà có cái riêng? Tại vì cái hoàn cảnh của Việt Nam nó không giống như Ấn Độ, cũng không giống như Trung Quốc, cũng không giống như Nhật Bản, không giống như Đại Hàn, hay không giống như Tây Tạng. Mặc dầu cũng cùng là Phật. Đó. Cho nên mới nói rằng Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, cái tư tưởng gốc vẫn là Phật giáo. Nhưng Phật giáo Việt Nam là bởi vì nó phát triển trên đất nước Việt Nam mà nó còn trên đất nước Việt Nam. Đấy. Thành ra vì nó sinh trưởng trên đất nước, nó nhận từ Ấn Độ, nó nhận từ Trung Hoa, nhưng mà nó nở ra ha, nó kết trái ha, trên đất nước Việt Nam. À, cái trái cái giống thì chỗ khác, nhưng mà cái cây cái trưởng thành nó là của Việt Nam. Đó, thành ra nó có cái tính chất Việt Nam. Thành ra cái khi mà nói về ngay với cả thiền của anh ấy, thiền từ Đức Phật, thiền các chư tổ, tôi gọi là Như Lai thiền hay là Tổ Sư thiền ha. À, thiền thì từ Đức Phật, nhưng mà khi qua các vị tổ, hai mấy vị tổ rồi, ba mấy vị tổ rồi, từ Trung Ấn Độ mà qua Trung Quốc rồi, thì các vị tổ mỗi vị thêm bớt khác nhau, cũng là thiền, nhưng mà từ Phật qua các tổ, cho nên muốn phân biệt ấy, thì là tên gọi là Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. À, Tổ Sư thiền ví dụ như Tổ Đạt Mã thiền khác, hay là Tổ Huệ Năng thiền khác, cũng thiền hết. Rồi tới Việt Nam thì tức là Việt Nam thiền. À, đây thật ra ông các ông Tổ Việt Nam thì cũng thiền, nhưng mà Việt Nam khác. Thì cái lý do tại sao khác? Tại vì cái hoàn cảnh sống của đất nước Việt Nam mình nó khác. Thấy không? Ví dụ cái đất nước nó bình yên, khoai cần phải lo ăn lo mặc, sống một cách thoải mái, thì đương nhiên cái tư tưởng nó, triết lý nó rất là thoải mái. Còn ngược lại cái xứ của mình, nào giặc giá, nào bệnh tật, nào đói khổ, đủ thứ mọi chuyện, thì cái đạo đó nó cũng phải dựa trên cái đó. Nó làm thế nào để mà được sinh tồn, được sống còn. À, thì dĩ nhiên là bên cạnh cái tư tưởng đạo Phật, thì nó có cái tư tưởng đạo Phật Việt Nam, tức là dùng cái đạo Phật để xây dựng cái xã hội Việt Nam, cái đời sống Việt Nam. Đó. Thành ra do đó mới có cái đạo Phật Việt Nam là như thế. Chẳng hạn như các ông tổ thì nói chung từ cái đời coi như là, nếu mà theo trong lịch sử thì coi như là 2000 năm. Đó. 2000 năm lịch sử, tức là đạo Phật truyền qua Việt Nam thì thế kỷ thứ 2, theo trong sử nói thì thế kỷ thứ 2 đã có rồi. Và bây giờ đây là coi như thế kỷ thứ 21 thì cũng là 19, 18 thế kỷ rồi, 1800 năm, 1900 năm rồi. Đó. Mà trong 1800 năm, 900 năm nó đạo Phật có Việt Nam á, thì từ đầu cho đến bây giờ không phải là nó hoàn toàn nó như nhau, mà nó phải biến đổi. Nó biến đổi đây á, không phải cái biến đổi về cái triết lý, mà nó biến đổi theo cái phương tiện để mà áp dụng. Đó. Làm thế nào để cho giữ gìn được cái, phát huy được cái đạo để cho mọi người, làm thế nào để cho cái văn hóa của mình, cái đời sống của mình nó vẫn còn, cái đất nước, cái xã hội của mình nó vẫn còn. Thành ra ví dụ như trong cái Phật giáo Việt Nam mới có cái chuyện gọi là Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên là sao?
Không giáo,
lão giáo, Phật giáo. À, Phật giáo, lão giáo, Phật giáo, Tam giáo. Tam giáo là Phật giáo, Không giáo, lão giáo. Ba cái tôn giáo đó cũng cũng gọi là không phải xong mà là tam hành luôn đó. À, nghĩa là ba cái cũng như nhau á. À, tại vì cái đồng nhà Lý, đồng nhà Trần á, tức là cái thời đó là Phật giáo cực thịnh ha. Nhưng mà không phải độc tôn. Mình không muốn cái Phật giáo mình độc tôn, bởi vì mà phải dùng luôn cả các tư tưởng khác để mà bổ túc, tức là tư tưởng nhà Nho, tư tưởng Nho giáo, tư tưởng lão giáo, mà hai tư tưởng này là từ bên Trung Quốc truyền sang. Đó. Vậy thì cái như Phật giáo bên Ấn Độ hay Phật giáo các nước khác thì cái chuyện là Nho giáo, lão giáo đâu có. Nhưng mà đối với Việt Nam thì mình chịu ảnh hưởng của Tàu, cho nên mình có cái Nho giáo, cái lão giáo. Mà bây giờ mình có cái Phật đó. Thành ra vì cái trường hợp đặc biệt của mình á, cũng như Nhật Bản, cũng như Đại Hàn chẳng hạn, thì họ cũng giống như mình. Tức là có ba cái tôn giáo là họ phải hòa hợp lại để mà rút tỉa ra một cái gì đó để cho mình sống, cho nó vẫn còn mà nó hài hòa, nó không có chống lại. Thế nên ngày xưa tới thời gian bây giờ nữa, cái người đạo Phật cũng là người đạo Nho, mà người đạo Nho cũng là người đạo Phật. Người đạo Phật cũng giống như đạo Lão, và đạo Lão cũng có cái nghĩa cũng gần đạo Phật, không có cái gì chống trái hết. Thì cái đó phải nói, đó là cái trường hợp, đó là cái Phật giáo đặc biệt của Việt Nam mới có cái đó. Tức là không có tạo một cái sự mâu thuẫn chống trái với tất cả những cái tôn giáo khác, cái triết lý khác, mà mình tìm cách một cái sự hài hòa để mà sống. Ví dụ như hồi trước khi mà đạo Phật phát triển đó, thì đạo Phật mà phát huy rộng rãi thì lúc bấy giờ phải mượn những cái lý thuyết của đạo Nho để mà diễn tả đạo Phật, cũng như mượn triết lý của đạo Lão để diễn tả đạo Phật. Bởi vì trước khi đạo Phật tới thì mình đã có, hay là tàu đã có đạo Nho rồi, đã có đạo Lão rồi, cho nên họ phải mượn những cái của đạo Nho, của đạo Lão để mà diễn tả, thì người ta mới hiểu nhanh hơn. Ví dụ như nói hồi xưa mà mới đầu tiên mà nói về ngũ giới, không thì ngũ giới nhiều khi nghe lạ lắm, không mới mà chưa hiểu. Nhưng mà nói con người ta phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Người ta đúng lắm, cái này là đoạt lắm, bởi vì sách giới xưa nay đã nói rồi. Vậy thì nhân nghĩa là cái gì, nghĩa là cái gì, lễ là cái gì, trí là gì, tín là cái gì, thì chứng chữ đó là chữ của ai? Chữ đạo Nho. Bây giờ lấy cái đó ứng là đạo Phật, thì nhân là như thế nào, rồi lễ là như thế nào, rồi trí là thế nào, tín là thế nào, thì họ dùng bên này để diễn tả. Thành ra cái người phần lớn những ông lớp ông nội ông cố mình đó, phần lớn là những ông Nho, nhưng mà sau này rồi ông ngã về Phật, mà ông nghiên cứu Phật rất giỏi, rất khá. Cụ thể là các vị hòa thượng nữa chứ, các vị hòa thượng mà sau này trở thành các vị hòa thượng đó thì gốc cũng là các nhà Nho không Nho thời gian học Nho rồi ông thấy muốn tìm con đường cao hơn nữa thì chuyển qua Phật. Thành nó hai cái đó, nó không có chống trái gì cả. Bây giờ trở lại cái chuyện mà đạo Phật Việt Nam thì nó là như thế, tức là cái câu hỏi của Thạch hỏi đó hả, bây giờ quý thầy theo cái nào trong hai phương hướng tịnh độ, thì như tôi vừa nói đó, mình phải làm thế nào vừa cái hiện tại của mình và hướng đến cái tương lai, cái xa. Mà cái hiện tại là cái gì? Là hoàn cảnh mình đang sống, cái xã hội mình đang sống, gia đình mình đang sống, đất nước mình đang sống, thì phải lo xây dựng cái này. Muốn mà xây dựng cái này thì phải có những cái dung hòa, những cái hài hòa, những cái tạo cái không khí yên bình hay là không khí hòa hợp để mà sống. Tức là hiện tại mình cũng phải có bổn phận, mình có trách nhiệm ở đây, nhưng mà mình phải hướng đến một cái tương lai mà trong kinh Phật nói là về thế giới Đức Phật A Di Đà. Để chi vậy? Để về đó dễ tu, phải không? Chư thượng thiện nhân cư hộ nhất thiết, về đó toàn là chư thượng thiện nhân đâu mà không có ác nhân. Thì nó dễ tu chứ không có gì hết á. Về đó cho dễ tu, nhưng mà trước khi về đó phải trả cái ở đây cái đã. Mình đã lỡ sinh ra ở đây rồi, không mình nó chữ lỡ thì cũng hơi tội nghiệp. Lỡ có lẽ là cũng như là bắt buộc ha. Chứ thiệt sự ra nói theo triết lý nhà Phật á, không phải lỡ mà tự nguyện. Mình vô chỗ này không phải lỡ đâu, tự nguyện. Đâm đơn đi đòi đi đó, không phải dẫn đâu. Thành ra mình đã tự nguyện vô đây, bây giờ mình thấy tự nguyện lỡ rồi thì cũng phải trả cái nợ cái đã, trả cái trách nhiệm cái đã, rồi xong rồi. Thành ra cái hướng của mình là Phật giáo Việt Nam gần như vậy. Cái tư tưởng từ đời xưa, đọc các kinh những cái bộ sách xưa các vị tổ từ thời Lý Trần cho đến bây giờ thì cũng gần như vậy đó. Thì ngày nay mà theo cái được gọi là truyền thống đó, thì cũng phải theo cái con đường đó, tức là vừa xây dựng cái xã hội của mình và vừa hướng tới cái con đường giải thoát. Con đường giải thoát đó dĩ nhiên là giải thoát theo Phật là giải thoát sanh tử, nhưng mà cái vấn đề sanh tử nó quá lớn, cho nên mình phải đi từng đoạn. Đi từng đoạn là bây giờ mình tự nhiên đi tắt không nổi thì bây giờ mình mượn con đường về cực lạc cái đã, bây giờ đó là tu tiếp mình rồi sẽ đi. Đây, thì đó là cái con đường của nói chung là cái khuynh hướng của Phật giáo Việt Nam nói chung và nói riêng của một số quý thầy. Còn bây giờ này cũng có một số quý thầy khác theo cái khuynh hướng khác, có theo cái chiều hướng khác có, còn cái theo cái chiều hướng truyền thống thì gần như là đại đa số, nhưng mà cũng có số khác đây thì cái đấy cái thời đại bây giờ cũng có nhiều cái tư tưởng nó khác, tức là cũng theo Phật đó, nhưng mà dùng những con đường nó khác hơn, không đi theo con đường đó. Thì cái đó là mình cũng không thể trách được, mỗi người họ có một cái hướng thôi. Nhưng mà nói chung chung theo cái truyền thống thì tại là chuyện này như vậy. Thành ra bây giờ đọc lại những cái thiền, để tôi nói thiền. Thực ra bởi vì cái chữ thiền đó, cái gốc của nó là từ Phật, nhưng mà nó thiền của Phật rồi thiền của tổ nó khác, rồi thiền của Việt Nam nó cũng khác luôn. Chẳng hạn bây giờ nói là thiền của ngài Quảng Hạnh Thiền Sư, thiền của vua Trần Nhân Tông, tức là Trúc Lâm Đầu Đà đó, tức là phái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử đó, không đó thì cũng là thiền, nhưng mà mỗi ông mỗi khác. Thiền của Trúc Lâm Nguyên Tử khác, thiền của ngài Quảng Hạnh khác, và thiền các vị tổ sau này khác. Là vì sao? Bởi vì cái xã hội của mỗi người đó mỗi khác. Ví dụ như Quảng Hạnh thời nhà Lý khác, mà Trúc Lâm từ nhà Trần khác, và sau này các vị tổ sau này khác. Tại vì cái khác đó, cái đối tượng xã hội khác, cho nên họ phải chọn một cách, cái phương pháp cho nó thích hợp. Cũng như thiền của ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống cho ngài Huệ Năng Lục Tổ, mình nói gần gần đi. Thì ông ngài Đạt Ma là ông tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ, qua bên Tàu lại làm là sơ tổ thứ nhất, phải không? Tới ngày Huệ Năng là tổ thứ sáu, thứ sáu đó, nói chỗ đó là tới đời bây giờ đó, nếu mình kể theo cái thế hệ của ngày Huệ Năng thì bây giờ đời thứ mấy rồi không biết, cũng buồn mình không biết ha. Thì đây tôi chỉ cho biết khi nào, cái này thì ít khi nghe nói lắm, nhưng mà khi nào mà quý thầy mà chết á, tịch á, tôi nói chữ chết cho nó lẹ dễ hiểu, cho nó tịch không biết. Quý thầy mà tịch á, mà khi đó mà đọc á ha, thì phải đọc đời thứ mấy. Thì biết đọc đời thứ mấy, ví dụ như Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tam Thế, tức là mấy, thứ 43, thứ là tam mà. Tức là tam là, thì hiện giờ quý thầy hiện giờ là nằm trong cái chỗ đó, 40, 41, 42, 43 con đó. Ông tổ nào đi nhanh thì 43, 44, còn tổ nào đi chậm thì cũng 41, 42. Tức là tính từ cái đời của ngài Đạt Ma cho tới bây giờ đó, thì là dòng đó là dòng thiền. Thì mà Việt Nam hầu hết là theo cái dòng thiền đó, mình là Lâm Tế Chánh Tôn mấy đó, không? Thì tôi mới nói nãy đó, từ ngài Đạt Ma khi qua bên Tàu là đem theo một bộ kinh làm gốc, kinh đó là kinh Lăng Già Tâm Ấn, Lăng Già Tâm Ấn. Chỉ nhưng mỗi một vị tổ họ truyền họ dựa trên một bộ kinh, mặc dù kinh thì là nhiều nhưng mà họ phải dùng một bộ để làm căn bản thôi. Nhưng tới cái đời của ngài Huệ Năng á thì là ngài dùng cái kinh Kim Cang Bát Nhã. Vậy thì dùng Kim Cang Bát Nhã và ngài ông tổ của mình là dùng Lăng Già Tâm Ấn có mâu thuẫn gì không? Thực ra thì không có gì mâu thuẫn, nhưng mà cái kinh Kim Cang lúc bấy giờ nó lại thích hợp với cái xã hội Trung Quốc hơn, và kể cả cái xã hội Việt Nam của mình cũng vậy nữa đó. Thì hiện giờ nhiều người thích kinh Kim Cang, cũng thích tổ Huệ Năng là bởi vì nó còn thích hợp với chỗ đó đó. Nhưng mà xã thì có thể đời sau này, giai đoạn sau này thì có thể họ lại ông tổ nào đó đến lúc nào đó thì ông lại đưa ra quyển kinh khác cũng kinh Phật thôi đó, nhưng mà lúc bấy giờ nó lại thích hợp với cái thời đại. Thành một vị tổ thì họ có một cái phương pháp khác, tức là phương pháp tuy rằng cũng là thiền. Ví dụ như viết sách trên đó, thiền Bồ Đề Đạt Ma, rồi thiền Huệ Năng, rồi thiền Giảng Hạnh, rồi thiền vậy đó, Trúc Lâm Đầu Đà vậy đó. Thế là mỗi vị có một cái khác nhau, nhưng mà rốt cuộc sau cùng á, mục đích vẫn đi tới giống nhau. Giống nhau là gì? Thứ nhất, giải thoát cho mình trước tiên ha. Thứ hai là giải thoát cho chúng sanh. Thì giải thoát cho chúng sanh tức là cái điểm mà nãy tôi nói, tức là cái chuyện mà hiện tại của mình đây, mình phải lo trong cái khoảng hiện tại của mình đây, gia đình xã hội đây là vấn đề chúng sanh, còn cuối cùng phải đi tới cái chỗ giải thoát cho mình. Cái mục đích vẫn giống nhau thôi, phương pháp có thể khác nhau. Đã câu hỏi công tạch hỏi nữa không? Câu hỏi nó không quê không? Không có quê chung nào hết á.
Xin trở lại vấn đề trình độ. Như thầy nói lúc nãy, bây giờ mình ở đây mình phải lo mà trả cái gì. Mình biết trả tới bao giờ mới hết.
Không biết trả cho bây giờ mới hết. À, anh này cũng sợ, mình còn nữa ha. Muốn trả bao giờ mới hết ấy, thì tốt hơn trả mà không đừng vay. Không? Trả mà đừng vay thì nó sẽ hết thôi. À, và làm thế nào mà kết thúc càng sớm càng tốt ha? Ít nhất trong đời này thôi. Trong đời này thôi để mình đi mà khỏi còn nợ nữa. Đó. Chứ còn nếu mà trong khi mà mình trả mà lại vay tiếp mà chẳng những lại còn vay hơn nữa. Mượn có ngàn mà giờ vay thêm tới 2-3 ngàn thôi sao? Anh cứ như thế mà trả hoài anh không có lúc nào mà hết. À, đó là nói chuyện vay trả.
Nhưng mà còn cái tư tưởng là đối nghiệp vãng sanh đó.
À,
mình cộng cái nghiệp lên đây.
Còn, bây giờ tôi xin nói cái chỗ mà nói vay trả không? Nói vay trả, có vay thì giờ có trả. Mà coi như cái gì mình, có người nói tôi vay hồi nào đâu mà tôi trả. À, thì bây giờ mới cứ dĩ nhiên cái lúc mình vay mình không biết. À, vay nhiều cái đợt trước mình đâu biết đâu. À, bây giờ mình trả. Thế thì mình coi là mình trả đi. Mình phải trả đi. À, đó là cái tư tưởng nó hơi bị động. Nhưng từ đó mới chuyển qua một tư tưởng gọi là cho nó chủ động. À, chủ quan một chút. Có nghĩa là không phải vay trả mà bổn phận mình phải làm. Trách nhiệm mình phải làm. Tôi ở trong nhà này tôi có cái trách nhiệm giữ gìn cái nhà này. Tôi có trách nhiệm người gọi là gì đó, làm sạch cái nhà này, làm đẹp cái nhà này, ví dụ vậy đó. Mà không phải là tôi trả nợ cho hết, mà là bổn phận của tôi phải làm. À, bởi vì tôi làm trong cái nhà này sạch sẽ, tôi hướng mà người khác cũng hướng, hoặc là người khác hướng mà tôi cũng hướng, thì tư tưởng đó là tư tưởng gì? Tư tưởng đó là chuyển sang tư tưởng Bồ Tát đó. Đó, mấy anh thọ với Bồ Tát là chỗ đó đó. Thay vì thấy mình phải làm, phải trả một cách gọi là bắt buộc, một cách gọi là bị động, thì bây giờ không phải mình bị động mà mình phải. À, không phải là mình phải, mà trong cái mình phải đó đó không phải mình làm cho ai hết đó, mình cũng làm cho mình nữa. À, tôi nấu cơm này tôi cho anh ăn mà tôi cũng ăn nữa. Không phải là tôi cho anh ăn không đó, rồi khi tôi no rồi thì tôi ăn nữa thôi. Thì cái tư tưởng Bồ Tát là nó như vậy đó, lấy cái đó. Cho nên tới đó rồi thì không phải là tôi làm cho anh mà tôi làm cho tôi. Từ đó đi đến cái chỗ bố thí. Ví dụ như bố thí thường thường coi như là mình á ban ơn. À, gọi là bố mà, bố là thí mà. À, thì tới chỗ chủ động là không phải bố thí mà chính mình bố thí cho mình. À, mình thí cho mình. Bố thí để hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Và trong kinh sách về hạnh bố thí thì nói rằng là giống như tay trái với tay phải. À, tay trái với tay phải. À, tay phải mà băng bó cho cái tay trái không thì không có nghĩa là tay phải làm ơn cho cái tay trái. À, anh tay phải lên mặt. Không có tao thì mày chết. Anh tay phải nói với anh tay trái vậy là không có tao thì mày chết. Anh tay trái nói thì anh giỏi anh đừng làm đi. Thì tôi nhức tôi đau là anh có yên không? Không. Anh tay trái nó sưng dù lên nó ghi nợ thì anh tay phải cũng bị vậy. Cũng phải chạy ra nhà thương cũng đi bác sĩ vậy. Thì đâu có lúc đó ông tay phải không có nằm yên ở nhà đâu. Mà ông xách theo luôn chứ gì nữa. Đó. Thì có nghĩa rằng là anh tay phải sợ dĩ băng bó tay trái là vì tôi mà đau với thì anh cũng đau. À, là trách nhiệm chung. À, chứ không có riêng gì ai hết. Đấy. Do đó mà cái bên chỗ mà đại thừa đó, bên Bồ Tát đạo đó là mới chuyển cái đó theo một khuynh hướng tích cực hơn. Thì thay vì trả nợ mà mình phải hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Đấy. Thì anh đại sĩ nói biết chừng nào cho dứt á, biết chừng nào cho dứt á. Nếu muốn biết chừng nào cho dứt đó tức là mình muốn đi. Mới hỏi chừng nào cho dứt. Còn những ông Bồ Tát, ông nói ông cũng không muốn đi nữa cả. Ông nói sao? Địa ngục dĩ không mà thề bất thành Phật. Ông này là ông còn lì nữa, ông chịu đâu đi đâu. Ông nói chừng nào mà còn một anh mà đi xuống địa ngục thì tôi còn vô là kinh khủng rồi. Thì đó là địa tạng, đó là địa tạng. Thì cái đó là cái hạnh Bồ Tát đó. Chứ không phải nói rằng cho tôi chuyến tàu nào đi trước cho tôi đi đâu, không, mà gọi như là hết cung tận đó à, tôi đi xong à, thì đó là hạnh nguyện của địa tạng Bồ Tát. Thành ra cũng là đạo Phật nhưng mà hai tư tưởng khác nhau ha. Cái tư tưởng sâu cùng đó là tư tưởng của Bồ Tát, mà đây tôi thấy trong chùa Bồ Tát hết 99% 99% luôn. Thành ra coi chừng nhiều khi mình đáp y Bồ Tát chút nữa có tụng giới luôn nè. Chút nữa cũng tụng giới Bồ Tát phải không? À, mà tụng giới Bồ Tát thì không có nói là, không có nói là trả nợ nha, không có nói trả nợ đâu, mà nói là bổn phận và trách nhiệm đó, chứ không phải nói trả nợ nữa đó. Ví dụ như nói tục ngữ mình nói sao, con là nợ phải không, vợ là quan gia phải không, ngôi nhà là để báo đó. Cái tư tưởng là từ Việt Nam mình có đó. À, nhưng mà khi học cái tư tưởng của Bồ Tát rồi thì không phải là con là nợ nữa đó, mà phải đổi ngược lại là lúc bây giờ con là Phật. Bởi vì không có nhờ nó thì mình không làm gì được, không à, không có cái cơ hội quên rồi bây giờ nói anh Phong quên con nữa, nói con là nợ à, vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo ở đây quan gia cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà trong cái tư tưởng Bồ Tát thì cái tư tưởng là cũng có, nhưng mà họ đặt ngược lại, họ đặt ngược lại, chứ không phải là ví dụ như bây giờ nói là nuôi con dạy con à, là mình cũng như tránh họ à, thì ngược lại họ nói mình có bổn phận phải nuôi phải dạy à, mà không phải phải nuôi phải dạy con mình mà phải nuôi phải dạy tất cả những đứa nó như con mình đó, để cái tư tưởng nó là khác chứ. Cho nên cũng trong Phật giáo nhưng mà hai cái tư tưởng tích cực tiêu cực à, khác nhau. Do đó mới nói tới cái chữ gọi là tiểu thừa đại thừa, nói vậy thì cũng có nhiều người giận lắm, nhưng mà đúng vậy đó, đúng vậy đó. Cái này không phải là chê khen những người Nam Tông Bắc Tông, mà đây là nói về cái tư tưởng, cái tư tưởng, cái chữ tiểu thừa đại thừa nó nhớ là nói về tư tưởng chứ không phải nói cái người à, cái tư tưởng gọi là hẹp với lại rộng đó, hẹp như là một chiếc xe nhỏ mình chỉ lo cho mình thôi, còn tư tưởng mà cho mọi người thì mình gọi là chiếc xe lớn đại thừa. Thì cái tư tưởng đại thừa tiểu thừa đó là nó nằm trong tư tưởng đó, chứ không phải là mình thấy mấy thầy miên cái nói tiểu thừa, lấy thầy nhập cái nói đại thừa, họ không phải vậy. Em nói cái đó thì nó không đúng lắm à, hết giờ ha.
Hả?
À, tới 5 rồi hả?
Dạ.
À, vậy được rồi. À. Ủa? À, xin lỗi nữa, mày cục trước. Đây là cục trước này,
tôi
cục.
Dạ. Kính bạch hòa thượng, kính bạch quý thầy, kính bạch quý cô, kính thưa quý ông, quý bà, quý cô, quý bà.
Đúng rồi đó.
Em, hôm qua con nghe thầy giảng đạo nó khuyên cả.
Viên gạo để cho khóa học không
à. Tôi nghe thầy một đạo nói hôm qua thì hôm nay con nghĩ rằng thôi con phát tâm một đi một nai
làm
đi một nai
vâng.
Một cây nào chẳng nên non, ngàn cây tụ lại thành hòn núi cao à. Con xin cúng 20 bọc ạ.
20 bọc à. Cái cây của cụ lớn dữ á, à mang lên, à bây giờ phải gì nào đại diện mới nhận gì.
Con chính không bẻ lắm, con thế này.
À kia.
Đây.
À, khác đâu, à, tại cụ muốn lên đây thôi. À nên là, à bây giờ phải.
Hết nhiều.
Rồi, tiếp tục ai hỏi?
Dạ đây ạ.
À. Vâng.
Thưa ông, tôi muốn hỏi ở trong cái tục công phu khuya buổi tối à buổi chiều sáng sớm ạ. Thì lúc mà bài tán Phật ấy, thì có tứ ân tam thủ
khác nhau sao? Dạ. À, tứ ân tâm hữu tặng kim ân hả? Bài đó trong chỗ nào? Bài tán tán tứ ân tâm hữu tặng kim ân, bất giới an ninh bên cách tiêu phong điều hòa thuận an lạc. Câu trên chút trên trước một câu. Chú hữu tam bảo. Tứ ân tâm hữu tặng kim ân đó. Thì, rồi đó là tứ ân tâm hữu. Tứ ân là ba à, là bốn cái ân à, à. Tứ là bốn rồi, biết chữ nhỏ giỏi rồi đó. Tam là ba là cũng giỏi lắm rồi đó. Tứ ân tâm hữu, tâm hữu thì đúng ra là ba cái có à. Nhưng mà có gì đó. Rồi cái chỗ mà muốn hỏi thêm nữa là gì? Tứ sanh cửu hữu à, cũng hữu nữa. Tứ sanh cửu hữu đồng đăng qua tạng. Cái câu đầu đó, tứ ân tam hữu á, tận trim ân á ha. À, cái câu trên đó là cái gì quên rồi. Không. À, tam đồ bát nạn khu ly khổ, tứ ân tam hữu tận trim ân. À. Cái bài này là Công Vua Khuya để mà tán lễ Thế Tôn, không xin lỗi phải. À, nhân tiền thanh tịnh chúng phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng lâm thiền thủ hộ già lam thì thanh chúng. Đó là cái bài à, nói rằng à, hiện đây hiện giờ đại chúng à, tụng kinh chú lăng nghiêm à, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú để mà hồi hướng tam bảo chúng long thiên, đem công đức này mà hồi hướng đến tam bảo, đến thế giới trời rồng à, tam bảo chúng long thiên hồi hướng cái công đức tu hành, công đức tụng niệm đó đến chúng long thiên thủ hộ già lam chư thánh chúng, cho đến các vị thủ hộ già lam, cho đến thánh chúng trong già lam. Tức là cái công đức tụng kinh này đây á, hồi hướng trước tiên là cho cõi trời à, nhân là thiên, long là rồng, rồi cho đến những người thủ hộ già lam. Thủ hộ già lam là người nào? Thủ hộ già lam là những người giữ gìn chùa chiền, thì dịch tôi kêu là thủ hộ già lam. Những người thủ hộ chùa chiền đây không phải là nói chuyện các ông Từ đâu, không phải là ông Từ đâu, mà nói chung từ tăng ni Phật tử thủ hộ già lam. Những người nào giữ gìn cái ngôi chùa đó à, để cho cái ngôi chùa không phải giữ cho còn mấy miếng ngói hay mấy cục gạch đó, mà giữ để có nghĩa là giữ gìn để mà đạo pháp, để mà trường tồn, để mà phát triển phát huy đó, chứ không phải chỉ giữ mấy cột hay mấy cục gạch, gọi là thủ hộ. Thủ hộ già lam chư thánh chúng, những người trong giữ gìn đây là những các cái vị như là các vị thánh này, coi như đó là các vị thánh này. Thì cái bài tôi nãy giờ mà mình tụng đó, thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng long thiên thủ hộ già lam chư thánh chúng, là tụng xong rồi đó là hồi hướng cái công đức này cho tất cả long thiên thánh chúng thủ hộ già lam tất cả. Tam đồ bát nạn cô ly khổ tứ ân tam hữu tận kim ân. Tam đồ là ba con đường à, ba con đường, ba con đường là đồ đó, đồ khổ đó. Ba con đường đó, con đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ. Tam đồ đây nói tắt, còn thường thường ta nói tam đồ khổ à, thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ, là ba con đường khổ à, mà đây dùng cái chữ tam đồ không á thì là nói tắt, tức là tam đồ khổ đó, ba con đường khổ đó. Bát nạn, tám cái nạn à, tám nạn khổ, ba con đường khổ, tám cái nạn khổ. Cu ly đang phải mấy người làm cu ly đâu à, hồi xưa đó mấy chú còn đi học, kể cả tôi hồi đó vô ông thầy ông đố đó, bắt giải nghĩa đó, cái rồi quýnh đi à, nói rằng Tam đồ bát nạn mấy cu ly cũng khổ. Tam đồ bát nạn tới làm cu ly cũng khổ nữa. Thầy cho vô rồi. Tưởng mình thông thái luôn nghe. Thế ra cái chữ cu ly này ta là chữ nho chứ không phải chữ Tây. Trong chữ Tây có cái chữ cu ly á. Cu ly là mấy khiêm giác hả? Mấy khiêm giác đó. Học quen rồi cái vô chùa cái nó cu ly tưởng đâu là chắc cũng dùng vậy, giống giống vậy đó. Cái cu ly này đây á, chữ cu là đều, câu. À, đều, ly là xa lìa. À, xa lìa. Tam đồ bát nạn đều xa lìa, tức là xa lìa ta bát nạn, xa lìa tam đồ. À, cầu cho tất cả những người mà đang đây giờ nói ở trên đây đó là tránh khỏi được cái tam đồ, mà tránh được khỏi bát nạn. Mà tam đồ là gì biết rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bát nạn là gì? Tám nạn. Nạn gì? Nạn gì? À, à. À. Thì đó. Ít nhất mình cũng được, ít nhất mình cũng biết được bốn cái mà không sai. Còn thiếu bốn cái nữa, kiếp là bỏ rồi. À, bốn cái không sai. Bốn cái không sai là sanh thao bình tử. Rồi. Còn thiếu bốn cái nữa. Trước Phật sau Phật. Bác Cô Lô Châu. À, mình lùng ám á, tức là đuôi với cầm ngọng. Là gì nữa? Còn cái nữa không? À, thời tri biện thông. Giỏi đó. À, đó là 8 nạn khổ. Tôi nhắc lại, sanh lão bệnh tử thì ai cũng nói thuộc rồi. Khỏi cần ha, những cái máy vậy. Nhưng mà mấy cái sau đó, tức là một cái nạn, à, ai cũng biết đó là cái nạn là manh lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Mình không bị đuôi điếc câm ngọng là mình tránh được một nạn rồi. Đó, đuôi cũng không có, điếc cũng còn nghe được, câm còn nói được, ngọng mình nói rõ ràng, đâu ngọng đâu. À, là một cái gọi là manh lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Rồi một cái nữa gọi cái đó là nạn thiệt. À, ai mà bị cái đó là cái nạn thiệt. Rồi một cái nữa cái bằng à, mấy cái này mới là nói nạn thì hơi khó hiểu, nhưng mà phải cắt nghĩa cho không thiện. Trước Phật sau Phật, tức là Phật tiền Phật hậu. Phật tiền Phật hậu là trước Phật. À, sau Phật là thế nào? Vậy thì mình đây cũng là một nạn rồi đó. À, là tại vì mình nếu mình sống trực tiếp với Phật á thì quá sướng đi. Đằng này mình sống sau Phật có 2,000+ năm rồi. À, thành bây giờ mình cũng đọc kinh điển sách vở thôi chứ mình đâu có nghe trực tiếp được đâu. Cho nên nó cũng tam sao thất bổ. À, đó là một cái nạn. À, mình phải nhờ thầy giảng, mình phải suy nghĩ, mình phải tìm hiểu được đủ thứ. Chứ ngày nếu mà Phật tại tiền á, mình tới ngày chỉ khai thị cho mình 3 câu là mình thông liền, chứng quả liền, thấy không? Trong kinh sách nghe giảng vậy cái chứng tu đà hoàng, tứ đà hàm liền ha. Còn mình sao nghe hoài không chứng được cái gì hết hết. Thành ra mình thì phần là cái nạn Phật hậu. Mà Phật tiền cũng là cái nạn nữa. Phật tiền là Phật chưa ra mà mình ra trước rồi. Mình ra trước rồi. À, ví dụ giờ Phật Di Lặc chưa ra mà mình ra trước rồi. Rồi lỡ cơ rồi. Phải chi mà ngày ra rồi mình ra liền á. Đến đó. Đằng này mình ra trước Phật Di Lặc mà ra sau Phật Thích Ca. Thành ra cũng là một cái nạn Phật tiền Phật hậu. Đó. À, cái thứ 3. Bắc Cu Lô Châu. À, cái này là ta mong lớn lắm mà coi cái nạn. Bắc Cu Lô Châu là gì? À, là bởi vì theo triết lý nhà Phật, của Vũ Trụ Quan nhà Phật thì nói rằng có 4 châu thiên hạ. 4 châu. À, Đông Tây Nam Bắc. Đông Tây Nam Bắc thì mà mình ở đây hiện giờ mình đây là Nam. Nam thì Bộ Châu. À, nó có cái hướng Bắc là Bắc Cu Lô Châu. Rồi có hướng Đông. Có hướng Tây. Tức là Đông Thắng Thần Châu. Tây Ngựa Quá Châu. Đó. 4 cái vũ trụ này đó. Theo đây là theo sách giới nhà Phật chứ thực sự ra rồi cũng chưa có ai đi tới đó mà về kể đâu. Mà đây mình nói theo sách giới đó. Thì nói rằng mình hiện giờ đây là Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu thì theo kinh sách diễn tả là nửa sướng nửa khổ. Nửa sướng nửa khổ. Sướng cũng có mà khổ cũng có. Cho nên Đức Phật nói rằng ở trong 40 châu này thì cái châu Nam Thiện này chứ mà dễ tu. À, tại mà nó nửa sướng nửa khổ. Tại nó dễ tu. Còn cái ông mà cái bận gì? Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, tức là phía đông và phía tây. Đông Thắng Thần Châu thì ông này sanh về đây thì ông lại là ông thánh thần. Ông này là sống về tinh thần không à? Ông này là sống tinh thần không à? Và đáng lẽ sống tinh thần thì là sướng chứ, nhưng mà lại khổ. Bởi vì ông sống tinh thần cũng vậy nữa, ông không lo gì hết thì tự nhiên ông cũng không có tiếp được. Đấy. Nhưng mình thì vừa lo vật chất vừa lo tinh thần thì mình mới có cơm tiếng. Còn cái ông kia là ông có tinh thần không à? À. Còn cái ông Tây Ngư Quá Châu thì ông lại là vật chất không à? À. Tây Ngư Quá không biết làm sao mà cái xứ này, cái thế giới này là ngư quá, là tính tiền bằng con trâu. Nhà ai trâu nhiều là nhà đó giàu. Ngư quá mà trong thế nhiều cái chuyện cười lắm. Là tính bằng con trâu, giống như kiểu như là mấy người hồi xưa mình tính nhà có bao nhiêu của là lấy cái gì đó, cái thùng đông gạo ra mà tính vậy đó ha. Đó, tính kiểu vậy đó. Thành cái tay người quá là cái xứ đó họ tính theo vật chất không, để sống theo con trâu thôi, thành cũng tu hành không được. Mà ông kia thì lo tinh thần không, ngày tối nói triết lý không à, tu cũng được. Còn ông này chỉ ngày tối đếm trâu không, tu cũng được. Rồi còn cái ông mà bắt cù lao châu thì cái ông đó sướng quá, ông đó lại sướng hơn trong ba cái này, cả cái nam, cả cái đông, cả cái tây. Ông này thì sướng quá mà do phước báo của họ, trong cái phước báo đó kể cả những người của mình. À, thì giờ mình tạo phước mà mình quên tu thì tới ngày nào đó mình phước nhiều quá mình cũng nhảy lên đó ăn chơi xài phí thôi. À, thành ra kêu nó đi chùa quân tu đâu, nó không vô nghe đâu. Giờ cũng đủ thì giờ đi chơi đi đâu, đi đó. Thành cái tay ngư quá châu, xin lỗi, bắt cô lô châu là người ta. Thành ra Đức Phật nói là bắt cô lô châu tuy rằng sướng nhưng mà nó cũng là một cái nạn khổ. Nói về phương diện tu hành đó, nó là một cái nạn. Cái người mà sung sướng quá giờ kêu đi học giáo lý, đi nghe giảng, nghe tụng kinh có đi đâu, đi chi nữa, đâu cần gì nữa mà đi. Thành ra đó là một cái nạn. Cho nên trong tam đồ bát nạn thì đó là một cái nạn. Vậy thì nhớ không? À, Phật tiền Phật hậu hả? À, manh lùng ám á hả? Bắt cô lôi châu á? Rộng cái nữa gọi là thế trí biện thông. À, thế trí biện thông thì các ai có con cái cũng muốn nó thế trí biện thông lắm chứ. Thế trí biện thông là gì? Là nó thông minh, nó giỏi. Thế trí tức là cái trí óc ngoài đời, trí óc chuyện đời, có nghĩa là nó như là học hành đỗ đạt đó. Nhưng mà được như vậy là ta cho là quý. Nhưng mà ngược lại theo đứng nhìn theo cái phương diện tu hành á, giải thoát á, thì cho rằng thế trí biện thông là một cái nạn. Bởi vì cái người mà nó thông quá đi thì nó trở lại nó không có tin gì hết, nó sinh nó gà, nó sinh nó bướng, nó sinh đủ thứ. Thành cái đứng phương diện tu hành á, thì cái đó là một cái nạn. Thành nạn đây là nạn đứng trên phương diện tu hành giải thoát. Thì thế trí biện thông là mà theo tôi nữa đó, thì không những thế trí biện thông mà đạo trí biện thông cũng là cái nạn đó. Tức là đạo mà biết quá nhiều đi, cái gì cũng nói được hết á, quay tông nào cũng nói được hết á. Thì anh nói không à, không lo tu gì hết á, thì anh nói cũng là một cái nạn nữa, không phải thường. Cái gì mà thông quá rồi thì làm cái nạn. Cũng bây giờ mày nói mày đợi đi, giờ một cái anh mà bác học mà nó giỏi quá thì ngược lại đối với thế gian cũng là một cái nạn giống như thường. Thành đó là thế trí biệt thông đó, là tám đó gọi là bát nạn, tam đồ bát nạn. Nhưng mà trong cái bài này là câu ly khổ, xin đừng có đụng vô mấy cái khổ đó, xa rời hết. À, xin già làm thánh chúng tam bảo long thiên gì đó, đừng có dính vô ba cái tam đồ bát nạn này. Rồi tứ ân tam hữu tặng tiêm ân, cái này là nói chuyện báo đền ơn. À, tặng tiêm ân báo đền ơn, tứ ân là bốn ơn thì là ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn quốc gia và ơn chúng sanh. À, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn quốc gia, ơn chúng sanh. Đó là cái cách giải tứ ân đó. À, tứ ân thì cái này mỗi cũng có nhiều điển sách thứ tự khác nhau. À, cái trên cái dưới tùy theo, nhưng mà đại để thì tứ ân gần giống vậy đó. Ngày xưa vô trong Nam Phật cũng Phật giáo thôi, nhưng mà tới chừng qua cái ông Hòa Hảo đó thì ông lại Phật giáo tứ ân. À, Phật giáo Hòa Hảo là Phật giáo tứ ân á. coi là tứ ân này là chính, nghĩa tứ ân. Đây, tứ ân là bốn ân tam hữu. Tam hữu, ai biết tam hữu? Hả? Ba cái cộng, ba cái có. Hôm trước tôi có dạy chữ tam hữu là ba cõi phải không? Hả? Ba cõi, chỗ nào đó? Ba cõi là dục giới, sắc giới. Bộ sắc giới cũng là tam hữu. Tận trí mân, tức là mình nghĩ cái ân mà mình mang đó, mình mắc đó, thì là chỗ nào cũng có. À, cái ân mà mình chịu đó, chỗ nào cũng có trong cái ba cõi này, còn cái chữ mà nãy tứ sanh cửu hữu hả? Tứ sanh cửu hữu là đây là nói về chúng sanh. Tứ sanh cửu hữu là bốn cách sanh. Tứ sanh cửu hữu nói về cách sanh đó, thì là noãn sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh, tức là bốn cái cách sanh trong các cái loài ở trong thế gian này. Bốn cách sanh, cửu hữu là chín loài. Trong bốn cái cách sanh này mà cửu hữu cũng là chín cõi luôn, chín cõi luôn. Thì cái hai cái chữ tam hữu và chữ cửu hữu này là nói cái cõi, cõi mà các cái chúng sanh này có trong đó. Nói cùng khắp là tứ sanh cửu hữu hả, kể hết á. Đồng đăng qua tạng quyền môn, bát nạn tam đồ, cộng nhập thì lô tánh hải á. Đó, cái bài đó, trong cái khi mà tụng buổi sáng đó, thì nói là chúng sanh, nói cái kiểu là chúng sanh, tất cả chúng sanh. Mình dùng cái chữ là tất cả chúng sanh. Mà giờ thay vì nói tất cả chúng sanh thì rồi nói tứ sanh cửu hữu, nên là không còn sót ai hết á. Sanh vô cái chỗ nào, cái loài nào cũng dính trong cái bốn cái sanh này. Và trong cái chín cõi này đó, thì ở chỗ nào cũng dính vô đây hết. Cửu hữu, tứ sanh cửu hữu, đều cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều lên đồng đăng qua tạng quyền môn, bát nạn tam đồ. Những người, những chúng sanh còn đau khổ trong cái cảnh bát nạn tam đồ cũng được nhập vô tỳ lô tánh hải. Có nghĩa là chúng sanh tam đồ bát nạn và chúng sanh gì đó, tứ sanh cứu hữu, tất cả đều cầu nguyện cho họ đều gì đó đồng đăng qua tạng quyền môn. Để nói theo kinh Quan Nghiêm, qua tạng quyền môn là cảnh giới Phật, mà tỳ lô tánh hải cũng là cảnh giới Phật. Nói một cách khác, tất cả chúng sanh đều hồi hướng cho họ được về cõi Phật, được siêu sanh, được về cõi Phật, đều thành Phật đạo. Thì dùng cái chữ vậy, tứ ân tam hữu. Cái bài tán Phật có hiểu hết không? Cái bài tụng buổi sáng hiểu hết không? Chính cõi là kiểu gì? Thì cái này bữa trước có học gì ba cõi không? Trong cái ba cõi đó họ từng cái họ chia ra chia nhỏ ra nữa, thành ra cửu hữu rồi thập bát hữu, tức là bao nhiêu, 18. Cứ như thế mà nó nhân lên. Thì cái này ở trong các cái sách vở pháp số đó giải hả. Tôi nói ví dụ thế này, lục căn tức là sáu căn ha. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, thân, ý là sáu. Rồi cái anh sáu này đây á, anh dính vô sáu cái anh khác là lục trần. Bởi vì lục căn thì phải đi với lục trần, tức là con mắt phải đi với màu sắc, tai phải đi với âm thanh, thành ra lục căn phải đi tới lục trần. Lục trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là tam cái đó gọi là lục trần. Rồi cả khi mà lục căn tiếp xúc với lục trần và biết rõ cái lục trần, tức là biết cái mùi này thơm hay là hôi, màu này tốt hay là xấu, đỏ hay là xanh, thì nó là cái thức. Vậy thì lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra cái lục thức, cộng ba cái này lại là 18 gram. À, thì cũng từ có 6 gram mà giờ nó thành ra 12, nó thành ra 16. Anh nên nhiều khi mình không biết chỗ đó ở đâu ra, à 18 chứ. Anh khi mà nói là lục căn, lục trần, lục thức, một chỗ khác gọi là lục căn, thập nhị xứ, thập bát giới. À, thì cũng cũng một chỗ đó nó dùng cái chữ khác. Thì cái chữ cửu hồi nãy đó là vậy đó, tam rồi tới cửu rồi tới thập bát rồi cái gì nữa sẽ còn nhiều nữa. Nói chung là trong cái thế giới của chúng sanh này người ta chia ra ba cõi này, ta chia ra cái bài mà tán Phật buổi khuya đó, còn mấy phút nữa. À, có chỗ nào không hiểu cái bài này rất hay là cái khi mà tụng kinh rồi đó thì mới là tán Phật. Tán Phật trong này là hồi hướng cái công đức của mình tụng kinh đó cho chúng sanh, cho quốc gia, quốc giới an ninh binh kết tiêu, đất nước không còn cái nạn chiến tranh. À, cầu mong cho đất nước không còn cái nạn chiến tranh, phong điều vũ thuận, dân an lạc, cầu cho mưa thuận gió hòa cho dân chúng được sống yên ổn, phong điều vũ thuận, dân an lạc, đại chúng quân tu hy thân tấn, và cầu cho đại chúng được vui vẻ để mà tu hành, đừng có cãi cọ gì lộn xộn với nhau. À, cho mới tụng kinh xuống cái rồi ra khỏi chính điện là bắt đầu khai mạc là không xong. Đại chúng quân tu hy thân tấn tiến lên, từ từ tiến lên, cầu nguyện cho đại chúng thập địa đốn siêu vô năng sự. À, trong cái thập địa đó lần đi lên, đi lên tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngôn đàn tín quy tăng phước huệ tam môn. Tam môn là vậy, cửa chùa cửa chùa nói gần nhất là cửa chùa tam môn, ba cửa. Ba cửa là sao?
Không môn
có môn. Tức là cái hả? Không môn, hữu môn, trung môn. À, tức là không có và giữa. Đấy. Thường thì đây nói về thường cửa chùa nói ba cửa đó. Mình gọi là tam quan đó. Tam quan thường là nó tam quan, nhưng mà trong kinh sách thì nhiều chữ lắm, trong này có chữ tam môn. Mình nói cửa chùa ba cánh đó, hai cánh nhỏ cánh lớn, ba cánh. Nhưng mà thường thường thì giải thích như thế nào là không môn, hữu môn và trung môn, không có và giữa. Đó. Tức là một bên có, một bên không, hai cái đó đều là hai cực. Đó. Tức là bên có, bên không, bên hữu, bên vô. Thì bây giờ đây mình phải dùng cái con đường trung đạo, giữa trung môn, không môn, hữu môn và trung môn. Nhưng mà có người cắt cớ hỏi mình nha, nói vậy sao thầy cứ đi cửa bên không à? Thầy cứ trở chùa mới mở cửa bên chứ đâu có qua cửa giữa đâu. Mình đi cửa trung chuyện gì nói, cửa trung chỉ có xe giao hàng thôi. Không, mình thực tế của mình là xe giao hàng mới mở cửa giữa chứ còn mình đi cửa bên không à. À, nhưng mà khi giải nghĩa thì vậy đó, tức là trung và hữu, trung và xin lỗi, hữu vô, hữu và trung. À, nhưng mà chỗ này ai giải giùm tôi chỗ này sao mà có cái chữ vô môn bất nhị? Đó, cái này hơi lộn xộn rồi đó. Cái này là cho mấy ông siêu siêu đó, tức là vô môn, vô môn quan. À, vô môn quan, vô môn quan, cái cửa mà không có cửa. À, lộn xộn vậy đó, cái cửa mà không có cửa. À, vô môn quan hay là bất nhị môn thì cái này thôi, để bữa khác nói lộn xộn rồi nói em cứ đùa. Đó là một pháp môn tu á. Vô môn quan là một pháp môn tu đó. Tức là quan là cái cửa nó trắng lại, quan ải mà, giống như một bác quan trai giáo vậy đó. Quan là cái nó không có được làm cái đó, à, phải chừa cái đó ra, phải ngăn cái đó. Ví dụ trong một ngày một đêm là không được tám giới thập, quan ngăn cho đến khi xả giới thập. Thì nó là ngăn thì nó có cái gì nữa ngăn? À, nó có cái cửa, nó cái rào sắt, nó cái tôn, nó cái gì nó ngăn. Nhưng mà ngược lại, đây là vô môn. Cái cửa ai mà là không có cửa? Vô môn mà. À, mới là lộn xộn cho nó. Có nghĩa là có cái ái, có cái ngăn cách mà dùng mà không có cái ngăn cách. Không có cái gì ngăn cách là cái ngăn cách. À, thì cái này hơi lộn xộn chút. Mình đang nói, mà đang nói thì chỗ này mệt thôi. Tụi bên nào sẽ nói cái nó còn cái anh mất nhị bữa trước rồi ha? Mất nhị nó chưa? Mất nhị nó rồi. À, bất nhị là không có hai. Rồi không có hai thì là một chứ gì nữa. Nhưng mà một không được. Một không được thì nó mới lộn xộn chỗ đó. Không phải một mà cũng không phải cái hai đó, nó cái lộn xộn vậy cho nó mới bất nhị. À, nói anh này là cái anh không không thiện. Không thiện thì nó ác chứ gì. Nó cũng không phải ác. Nó không thiện thôi chứ nó không ác. Bởi vì nó cũng có thiện nhưng mà nó không phải là thiện hết, mà nó có ác mà nó không ác hết. Thì nó ác chút rồi nó lại thiện, thiện chút nó là ác, thành ra nó là bất thiện thôi. Dùng chữ bất thiện chứ không nói nó là ác đó. Thì đi chữ nghĩa hơn lộn xộn cho nó. Bây giờ trở lại cái chỗ nào, thập địa độ siêu vô năng sự tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tín quy y tăng phước huệ, là cầu nguyện cho tam môn thanh tịnh, tức là trong chùa đó. Chứ tam môn này đây là cửa chùa, nhưng mà nói đúng ra cái chỗ này là cái chùa, à, để đối với cái đàn tín là Phật tử, à, quy y tăng phước huệ, những người Phật tử đến đây làm việc á, công quả tụng niệm mỗi ngày một tăng cái phước huệ lên. À, sách trần tâm niệm khả sổ tri đại hải trung thủy khả ẩn tàng, à, khả vô không khả lượng phân khả kế vô năng thiết tận và công đức. Cái này chuyển qua cái ý khác. Thường thường đôi khi người ta, à, mấy thầy ưa tụng tới đây tụng ngay vô chỗ này mà không tụng cái đoạn trên, tại vì cái ý trên nãy giờ khác mà tới cái ý này là khác. Thành ra khi mà ca ngợi Đức Phật á, họ tụng ngay vô cái chỗ này, tức là công đức của Phật á, họ tụng ngay vô chỗ này. Thì là gì? Sách trần tâm niệm khả sổ tri đại hải trung thủy khả ẩn tận. Câu này kinh lắm. Sách trần tâm niệm, cái tâm niệm của mình nghĩ đó, à, mình nghĩ cái tâm của mình nghĩ đó. À, nghĩ về các như là cái mỗi lần như vậy nó giống như là cái bụi trần vậy ha, cái bụi mà bay trong không khí ấy. Thì làm sao mà mình đếm được nó, cũng như là hằng hà sa số mà làm sao mà đếm được nó. Nhưng mà ví dụ như giả sử như có thể đếm được khả sổ tri, có thể đếm được cái bụi bay ở trên không khí này, ai đếm được không? Bây giờ chỉ có mấy điện tử mà không biết có đếm được không thôi chứ không. Mà bây giờ nó sắc trần tâm niệm, cái tâm niệm của mình nó lăng tăng mà nó cứ dao động á nha, còn hơn điện tử nữa ha. Thế mà có ngày nào mà đếm được nó, giả sử một ngày nào anh đếm được nó, là nói cái ví dụ là không bao giờ có thể làm được. À, để chị, để sẽ ví cái công đức của Phật dưới này nè. Đại hải trung thủy, nước ở trong biển lớn, khả ẩm tận, có thể uống hết, uống gì nổi. Nhưng mà nếu giả sử một người nào đó, một ngày nào đó uống hết cả nước biển, đại hải luôn, đại hải trung thủy luôn, nước ở trong biển là mình uống hết, bụi trần ở trên này đếm được, là cái người đó phải cỡ như thế nào rồi đó hả? Cũng là kinh khủng lắm rồi đó. Nhưng mà à, hư không khả lượng, không khả kế nữa, còn dưới gì nữa? Hư không anh có thể lường được, đo được. Hư không á, không gian á. Bây giờ các không gian, bây giờ các nhà không khả học không gian cũng chưa đứng được, mà bây giờ giả sử đến một ngày nào đó khả lượng, không khả kế, gió cũng đo được luôn. À, kinh khủng không? Giả sử mà hư không có thể đo được, gió có thể tính được, nhưng mà vô năng thiếu tận Phật công đức. Còn cái công đức của Phật không cách gì mà đây, đem cái kia để mà so sánh cái nọ. Đó, cũng như cái câu mà gọi là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Đọc thì khoái chí lắm nhưng mà coi chừng. Không, hư không là không có giới hạn rồi, mà mình nói nếu mà hư không có giới hạn, có đến cái chỗ limit của nó hả? Hư không là không có limit rồi đó, không có giới hạn đó. Mà nếu hư không mà có giới hạn, ngã nguyện vô cùng, cái nguyện của tôi còn hơn cái đó nữa, thấy không? Nó hư không nó đã không có giới hạn rồi, mà giả sử một ngày nào đó nó có cái giới hạn, nhưng mà ngã nguyện của tôi đó, cái nguyện của tôi đó, cái nguyện lực của tôi đó qua được cái đó rồi. À, chứ không thấy đó, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Mà đến đó nhiều khi nhiều cái bản gọi là đọc hai lần nữa, phải không? À, tôi thấy đọc một lần mày đọc nhỏ nhỏ thôi mà thấy cũng ớn rồi, lần này đọc hai lần luôn. Ý mấy ông tổ muốn nhắc anh phải nhớ nha, anh nguyện sao đó nha. À, còn mình á, mình đâu có hiểu, mình cứ tụng đại thôi chứ tụng đại khi mình tụng mình hiểu được thì mình tới đó mình sợ lắm. À, mình nói cái nguyện của con lớn lắm, hư không mà có sập xuống nữa con cũng còn. À, thì chỗ này vậy đó, nên nói là sắc trần tâm niệm khả sổ tri, có thể tính được đại hải trung, đại hải trung thủy, nước trung biển có thể ẩm tận uống hết, khả ẩm tận uống hết. À, bụng đâu dữ vậy. À, rồi hư không khả lượng, phong khả kế, gió có thể đo được, hư không có thể tính được, nhưng mà vô năng thuyết tận, không cách gì mà nói hết, vô năng không có cái khả năng nào mà nói cho hết cái công đức của Phật. À, cái công đức của Phật như vậy là công đức của Phật còn hơn cái dưới này nữa. Lúc đó cái Phật ông ngồi ông bày bổng lên đấy, bởi vì ông ca cái kiểu này ca ghê quá mà, vô năng thuyết tận Phật công đức, cho nên mới là thiên thượng thiên hạ vô như Phật. À, cái câu này là kết quả câu trên đó, câu này kết quả câu trên trời dưới trời, không có ai bằng Phật, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, mười phương thế giới cũng không có cái gì sánh bằng diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như Phật. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, tất cả những gì trên thế gian này mà tôi thấy á, tất cả những gì thế gian sở hữu, mà tất cả cái gì thế gian trên thế gian này mà tôi thấy á, là như nhất thiết vô hữu như Phật, không có cái nào như Phật, không có cái gì bằng Phật, kinh không? À, là cái câu này là cái câu xưng tán, xưng tán Phật. Thì thường thường cái bài này khi mà tán Phật, thường thường quý thầy mà tới đây tán, bắt đầu tán á, thì vô ngay cái bài chính giữa thôi, tức là sắc trần tâm niệm khả sổ tri tuyệt đoạn này là ca ngợi công đức của Phật đó. Đó. Vậy hết rồi, ca ngợi luôn. Chị
Tư, bạch sư ông trong cái chỗ Phật tướng đó, ông bạch sư ông, con thấy chỗ cho tài liệu nào cũng ghi là ơn của cha mẹ, rồi cái tới là ơn của sư trưởng, mà không có là ơn của tam bảo, hay là ơn của sư phụ, mà ơn sư trưởng mà sư ông.
À, ơn sư trưởng hay ơn tam bảo giống nhau, ơn tam bảo giống nhau, ơn sư trưởng giống nhau. Tới nơi thì để ơn sư trưởng, nhưng mà đúng ra là ơn tam bảo. À, ơn tam bảo thì trong cái tam bảo đó có sư trưởng trong đó. À, thì thường thường họ giải cái tứ ân đó là ân cha mẹ là đằng đầu, thì cái đó không sai, thường thường như vậy. Cái thứ hai đó có nơi thì đó ân quốc gia thủy thổ, thứ ba là ân tam bảo, thứ tư là ân chúng sanh. Thì trong cái ân chúng tam bảo thì có cái ân sư trưởng. À, ân sư trưởng, tại bởi vì tam bảo là Phật pháp tăng, phải không? À, Phật pháp tăng, thì trong cái Phật pháp tăng thì có Phật nè, có pháp nè, có tăng, thì trong cái tăng là có sư trưởng. Còn nói chỉ ân sư trưởng không thì cái tất cả cái phần kia coi như lu mờ thì nó không đúng lắm, thì chữ ân tam bảo thì nó đúng hơn. À, hết hơn. À, bữa sau kiếm mấy thầy câu hỏi quê quê nữa nha.
Nguyện đến công đức ngày